Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 11 tháng 10 năm 2015, tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một bài pháp có tựa đề là Những Lợi Ích Của Thiền. Thì như mình biết là hiện nay là cái bệnh tật á, nó rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng là cái bệnh tật á, mình tưởng rằng là cái cuộc sống vật chất ngày càng hiện đại, ngày càng là văn minh, thì con người mình sẽ giảm là bệnh tật. Nhưng mà chúng ta thấy rằng điều đó là không đúng. Quý vị còn xem những cái bộ phim là Sạc Lô này à, mà Sạc Lô là một cái người hề à, nhưng mà những cái câu chuyện á à, mà anh chàng Sạc Lô này á diễn tả là nói lên à, đã là hé lộ cho chúng ta là những cái rối loạn à, những cái rối loạn là của con người cũng như là cái trật tự là của là xã hội. Quý vị có xem cái bộ phim của ông ta đóng à, là ông ta là một người công nhân à, thế rồi là quý vị biết rằng là khi cuộc cách mạng công nghiệp à, của con người, khi mà máy móc là thay thế những cái hoạt động là tay chân, thì ban đầu là quý vị thấy rằng là người ta thấy máy móc là tiện lợi quá. Và thế rồi máy móc càng ngày là càng được hệ thống hóa thành những cái dây chuyền là sản xuất để làm tăng lên là cái sản phẩm. Và trong cái dây chuyền sản xuất đó là người nào là việc đó à, quý vị đã thỉnh thoảng hiện nay có những cái là những cái quy trình sản xuất xe hơi đó à, chiếc xe hơi đó nó từ cái đầu đường ray này mà nó chạy, và mỗi lần nó chạy qua một cái giai đoạn về phải có những con người đáp ứng những cái công việc, đúng là như vậy. Sườn xe, khung xe, rồi đến máy móc là phải có những con người trong cái thời gian nhất định đó là phải là đáp ứng, chứ không thôi thì nó sẽ chạy qua một cái giai đoạn khác, và thế rồi sản xuất sẽ bị là rối loạn. Thì ngay từ đầu khi mà con người à, khám phá ra những cái là máy móc á, thì Sạc Lô đã thấy được là cái nguy hại của cái công việc mà nó là máy móc đó. Thì ông ta đã diễn tả ông ta là một cái công nhân, và thế rồi ông ta vặn cái bù lon à, một cái sản phẩm chạy ngang qua à, chạy ngang qua thì ông ta cứ làm là liên tục. À, ông ta là một người công nhân ở trong đó, và ông ta phải bằng cái bộ lon à, chạy ngang qua là cứ bằng bộ lon. Và thế rồi sau khi tan công việc, dừng cái công việc đó rồi, thì trong cuộc sống hàng ngày ông ta cũng bằng bộ lon à, ông ta cũng bằng là bộ lon. Và thế rồi những cái câu chuyện tương tự như vậy của Sạc Lô đã báo trước rằng là với một cái nền công nghiệp hiện đại là con người trở nên máy móc. Và khi cái con người nó trở nên máy móc như vậy là nó sẽ làm mất đi cái cân bằng à, cân bằng cái tâm thức hay là cái tâm trạng là của con người. Và thế rồi cái hiện tượng à, là thời gian nó càng trôi qua, máy móc càng ngày càng tinh vi là hiện đại à, là chúng ta thấy rằng là sản xuất xe hơi, sản xuất là sản phẩm. Và cũng tương tự như vậy à, Pasteur là người đầu tiên à, khám phá ra là vi trùng. Và rồi người ta khám phá ra những cái kháng sinh, trù sinh để mà tiêu diệt những con là vi trùng. Và thế rồi người ta cho đó là văn minh là hiện đại. Rồi người ta còn là khám phá ra những cái thuốc hóa chất DDT diệt cỏ à, diệt rầy để mà phục vụ là nông nghiệp. Thì ban đầu người ta tưởng rằng những cái sản phẩm à, những cái sản phẩm mới mới mẻ đó à, với cái sự khám phá của khoa học người ta tưởng rằng sẽ phục vụ cho con người ngày càng là tốt hơn. Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng con người ngày càng là bệnh tật nhiều, ngày càng là bệnh tật nhiều. Máy móc hiện đại càng hiện đại, văn minh con người, sản phẩm tiêu dùng ngày càng hiện đại thì con người càng bệnh tật nhiều. Những cái bệnh tật của con người là những cái rối loạn, là về bệnh tật à. Và rồi chúng ta biết rằng trong cái luồng sinh hoạt là hiện đại vội vàng máy móc đó, con người cảm thấy là cô đơn, và rồi con người cảm thấy buồn tẻ, và rồi tìm những cái thú vui, những cái trò chơi mà phải nói rằng là nó loạn lên. Và thế rồi là nó ở trong một cái vòng xoáy hình như không có là lối thoát. Với máy móc hiện đại, với cái nhịp sống hiện đại, máy móc đó con người cảm thấy là cô đơn, cảm thấy là nó có một cái gì đó là bất an về tâm trạng. Rồi nói về khám phá bệnh tật thì con người càng khám phá ra là thuốc men để diệt vi trùng. Thế rồi vi trùng nó lại một thời gian sau nó đề kháng lại thuốc, và rồi nó cũng vẫn là phát triển. Và thế rồi con người cũng cố gắng khám phá ra những thuốc men khác để trị những cái bệnh tật mới. Thế rồi là cứ như vậy mà con người và bệnh tật là cứ là tiếp tục. Rồi những cái khám phá về nông nghiệp tưởng rằng những cái hóa chất đó sẽ giúp cho con người sản xuất sản phẩm là nhiều hơn, nhưng mà rồi họ là thấy những cái tai hại, những cái side effect là của những cái thuốc rầy đó, của những cái hóa chất đó, nó trở lại, nó làm cho sản phẩm tuy rằng là về số lượng gia tăng, nhưng mà cái chất lượng và những cái cấu thành của cái sản phẩm đó lại gì, là chứa đựng những cái nguy cơ làm cho con người mình là bệnh tật, vân vân. Và quý vị sẽ thấy rằng là hiện nay là bệnh tật ngày càng nhiều. Và trong đó người ta thấy rằng là cái tâm trạng là của con người hay là cái nhận thức của con người nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề khi mà liên hệ giữa cái tâm thức của con người và bệnh tật thì khoa học người ta cho biết rằng hiện nay 70% bệnh tật là do rối loạn của tâm thức. 70% bệnh tật là do rối loạn của tâm thức. Và 30% số bệnh nhân mà bệnh tật là còn lại do nhiều lý do khác, chẳng hạn như do gen là cha mẹ là di truyền lại, rồi cũng giống như là do cái sinh hoạt còn của mình, rồi do môi trường là vân vân. Thì trong tất cả những bệnh tật đó thì người ta thấy rằng cái rối loạn của tâm thức là cái này nó đóng vai trò rất là quan trọng. Cách đây là cũng khá lâu thì khi mà những nhà khoa học người ta khám phá ra là cái mối quan hệ giữa tâm thức và bệnh tật thì người ta nói rằng là cái tâm thức, cái rối loạn của cái vỏ não là chiếm đến 90% là bệnh tật, 10% là còn lại do nhiều lý do khác. Và bây giờ thì người ta thấy rằng cái nguyên nhân chủ yếu là vẫn do cái rối loạn của cái vỏ não hay là của cái tâm thức của mỗi người là chúng ta. Thì ngày nay người ta với những cái máy móc hiện đại, người ta xem tự là cái tâm thức mà nó được chứa đựng trong cái vỏ não người ta mới tìm hiểu cái hoạt động của nó, tìm hiểu những cái sinh hoạt, những cái cấu thành, những cái hoạt động của cái tâm thức nó nằm trong cái vỏ não thì người ta mới thấy rằng cái vỏ não của con người mình là nó phát tín hiệu cũng giống như là chúng ta có cái máy điện thoại di động đó nha. Thì máy điện thoại của mình nó sẽ phát ra những cái tần số, những cái là tần số. Và thế rồi cái máy điện thoại của ta của chúng ta cũng nhận được những cái tần số khác từ những người khác là gọi lại và chúng ta có thể nghe. Thì cái vỏ não của chúng ta hoạt động cũng là tương tự vậy đó, là nó cũng phát ra những cái làn sóng. Những cái làn sóng phát ra và nó cũng thu nhận là những cái làn sóng của những người khác hoặc là của những cái sự vật khác là vào nó. Nó phát và nó thu. Tất nhiên là cái hoạt động vỏ não của chúng ta là nó là như vậy đấy. Và rồi người ta nghiên cứu nữa với những cái máy móc điện não đồ, rồi là người ta đo được. Người ta cho đến hiện nay á, người ta thấy rằng là chia ra làm 5 cái loại là tần số, chia ra làm 5 loại tần là tần số, từ cái nhẹ nhàng, rung động nhẹ nhàng, cho đến là mạnh hơn và cho đến là dữ dội. Chúng ta cứ hình dung là trên cái mặt biển á, khi cái mặt biển là nó lặng là như tờ, phải không? Rồi thế rồi có một lúc nào đó rồi nó gần sóng là mạnh hơn. Rồi có những lúc là nó gần sóng là mạnh hơn nữa. Và có cuối cùng là chúng ta thấy là bão tố. Bão tố là những cái cơn sóng là nó rất là cao. Thì kể với cái hình ảnh của những cái đợt, của những cái gần sóng trên mặt biển á, giúp cho chúng ta hình dung được là cái bộ não của chúng ta nó cũng phát ra những cái tần số là như vậy. Những cái tần số mà nó thấp, nhẹ nhàng thì người đó biểu hiện ra rằng là những cái sự an lạc. Nhưng mà với những cái tần số mà rung động nhiều á thì nó biểu hiện ra là người đó đang ở trong một cái tâm trạng là nóng giận, tức giận mà vân vân. Thì bởi khoa học người ta khám phá ra rằng có 5 cái loại là tần số, từ thấp lên lên cao, từ cái chỗ mà nó bình an cho đến cái chỗ mà nó là rối loạn, căng thẳng. Thì đầu tiên cái tần số mà nó phát ra từ vỏ não của chúng ta là an lạc nhất, nhẹ nhàng nhất, đó gọi là delta. Và cái tần số nó nằm trong từ 2 cho đến 3.9 Hz, là tất nhiên tần số là rung động trong một giây, trong một giây thì nó rung động là nhẹ nhàng vậy đó nha. Và cái tần số này thì người ta thấy rằng cái biểu hiện của tần số này là đổi là nó ai mà có giấc ngủ sâu á thì chính là cái tần số này. Ai mà có giấc ngủ sâu đó nha thì cái tần số hẳn là nằm ở trong cái khoảng từ 2 cho đến 3.9 Hz. Đó. Và cái tần số mà ngủ sâu này, cái tần số mà an lạc này, người ta cũng thấy đó là tiềm thức. Tiềm thức là cái phần mà tâm thức mà yên lặng nhất. Yên lặng là giống như là biển mà nó yên lặng là như tờ vậy đó. Tiềm thức là cái phần mà nó nằm bên dưới của cái ý thức. Cái tâm thức của chúng ta là có thể nôm na chia làm hai phần, phần nổi và phần chìm, cũng giống như một cái tảng băng á. Cái phần nổi ở phía trên á và phần chìm ở bên dưới. Phần nổi ở trên gọi là ý thức, là những cái nhận thức hàng ngày chúng ta là suy nghĩ, cảm xúc. Tuy nhiên là đằng sau bên dưới của nó, giống như cái phần tảng băng nó nằm bên dưới mặt nước á, cái đó gọi là tiềm thức. Thì ban đêm chúng ta nằm ngủ, cái nhận thức là nó không hoạt động, nhưng mà cái tiềm thức dưới là nó hoạt động. Và cái hoạt động của nó trong cái trường hợp delta này thì hoạt động của nó rất là bình yên. Cái sự rung động là chậm lắm, 2 đến 3.9 Hz trên một giây, rung động là nhẹ lắm. Và cái biểu hiện đó là cái người đó có giấc ngủ sâu và giống như là trong cái cảnh giới là tiềm thức. Rồi máy móc người ta đo được một cái sự rung động của vỏ não là nó mạnh hơn, đó là theta. Thế ta thì cái tần số của nó từ 4 cho đến 7.9 Hz. Là cái sự rung động nó là nó nhanh hơn một tí. À. Và biểu hiện của cái tần số delta từ vỏ não nó phát ra đây á, tương ứng nào nó biểu hiện ra đó là cho những cái người vô đại định, những cái người mà thiền định á, hắn vô một cảnh giới là yên, bình yên, gọi là đại định. À, hay là một cái giấc ngủ là bình thường, không sâu, là một cái giấc ngủ. Và rồi máy móc nào đó được là qua một cái loại tần số nào là thứ ba, gọi là mà alpha. À, thì alpha đây thì cái sự rung động của vỏ não là từ 8 cho đến 12.9 Hz. Là rung động là nó mạnh hơn tí, nhanh hơn một tí. Thì cái biểu hiện của cái tần số là alpha này á, là cái người đó đang ở trong trạng thái là thư giãn. À, chẳng hạn như sau một ngày mình lao động vất vả, tối về mình nằm là tiết kiệm máy là xoa bóp, rồi mình thư giãn hoặc là mình nghe nhạc để cho tâm thức mình là nhẹ nhàng. Thì cái trạng thái là thư giãn này á, là biểu hiện của cái tần số alpha là thứ ba, là rung động hơn. Đó. Cho nên những cái người mà nghe nhạc thiền này thì cái tâm của họ nó sẽ nhẹ nhàng là như vậy đó nhé. Nghe nhạc thiền, nghe nhạc và relax the music đó thì nó sẽ làm cho cái tần số não là nó sẽ ở vào trong cái khoảng này. Rồi máy móc nó đo được một cái loại tần số là thứ tư, gọi là beta. Và cái sự rung động của vỏ não nó phát ra cho tần số beta này nằm từ 13 cho đến 30 Hz. 13 cho đến 30 Hz là rung động là mạnh hơn. Và đây là biểu hiện ra đó là những hoạt động hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như chúng ta làm việc, chúng ta suy nghĩ, chúng ta cười, chúng ta nói chuyện là vân vân. Những cái hoạt động hàng ngày thì cái vỏ não của chúng ta nó rung động trong cái tần số 13 cho đến 30 Hz. Và cái loài tần số nào sau cùng nó biểu hiện cho những cái cảm xúc là thô bạo, gọi là gamma. Và người ta đo được là lớn hơn 30 Hz trong một giây, 30 cái rung động trong một giây. Đó. Trong một giây tích tắc là rung tới là 30 lần hoặc là nhiều hơn. Chẳng hạn như những người là đang tức giận, đang quát tháo là ôm xòm, những cái người như điên vậy đó, thì cái tần số nó phát ra là trên 30 Hz, trên 30 cái rung động này trong một là trong một giây. Và rồi thì người ta thấy rằng á, rồi người ta nghiên cứu nữa thì người ta thấy mỗi con người của chúng ta là nó có sự đấu tranh giữa cái cảm xúc của trái tim và cái nhận thức của bộ óc. Là hai cái này nó đấu tranh giữa cảm xúc của trái tim và cái nhận thức của bộ óc. Là mỗi người chúng ta về hằng ngày về là đáng chịu cái sự giao tiếp tranh là nghĩa là tranh đấu giữa hai cái yếu tố này, giữa cảm xúc và lý trí. Chẳng hạn như mình cảm thấy thương người đó, nhưng mà mình suy nghĩ lại, nếu như mình kể tình cảm này mình dành cho cái người đó là nó không hợp lý, hoặc là hợp lý là vân vân. Mình thích mua cái chiếc xe, mình thích quá, đó là cái là tình cảm, là cái cảm xúc. Nhưng mà cái lý trí hắn nhảy vô, làm sao mà mua được, tiền đâu mà mua. Hoặc là bây giờ phải đi vay mượn, đi vay mượn để mua chiếc xe. Đó là hàng ngày của chúng, sinh hoạt của chúng ta hàng ngày là sự đấu tranh giữa trái tim và khối óc. Đó. Thì khi mà cái cảm xúc nó mạnh lên, mạnh hơn là lý trí á, thì nó sẽ làm cho con người của chúng ta những cái biểu hiện ra bên ngoài là nó rối loạn. Chẳng hạn như chúng ta thương tới cái mức độ mà gọi là si, lý trí hằng nhảy vô hằng nói rằng không được, thương cái kiểu đó là sẽ đi tới cái chỗ là mất bình an. Nhưng mà cái tình cảm không, tao cứ thương, mi nói gì nói tao cứ thương, thế rồi là tình cảm nó vượt qua lý, còn qua là lý trí. Đó. Và ngược lại, nếu như mà cái lý trí mà mạnh á, mạnh hơn là tình cảm, thì nó sẽ làm cho mọi việc nó hợp lý, hợp pháp, nguyên tắc. Và nếu như lý trí mạnh quá thì nó sẽ làm cho con người đó khô khan, cái gì cũng là nguyên tắc hết. Đúng cái gì cũng là nguyên tắc. Bởi vậy cho nên rằng là nếu như một cái con người mà nó cân bằng giữa lý trí và cảm xúc á, thì cái người đó quân bình. Sự quân bình giữa cảm xúc và lý trí thì người ta thấy rằng trong cái hoạt động vỏ não, trong hoạt động của một con người là cái sự đấu tranh giữa trái tim và khối óc, giữa cảm xúc và lý trí. Đó, thì đây là người ta thấy. Và người ta thấy rằng á, trong năm cái loại tần số đó thì ai mà có cái tần số thấp nhất là gọi là delta, là theta, trong những cái biểu hiện ra là ai có giấc ngủ sâu, ai mà hay tập thiền vô đại định á, thì người đó rất ít là bệnh tật. Người ta thấy rằng người nào mà cái tâm bình an, nhẹ nhàng, hiền hòa thì cái bệnh tật là nó ít lắm. Rồi chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cái thông số khoa học là người ta là khám phá. Ngược lại là ai mà tần số cao, là như tần số cao mà rung động là dễ sợ vậy đó, của là gamma, là hắn biểu hiện của những cái cảm xúc, chẳng hạn như mình bức người đó, bức dần lên, thì cái cảm xúc đó làm rung động là dễ sợ lắm. Mình giận, mình hờn, mình ghen, mình bức, thì người đó bệnh tật là nhiều lắm. Hắn làm cho rối loạn những cái hormone, chẳng hạn như mình nổi giận là trong cơ thể mình nó sẽ tiết ra những cái hormone, những cái kích thích tố, hắn làm cho gan thần của mình làm bị độc tố. Thì người ta biểu hiện, người ta đo được cái năm kỳ loại là sóng não là như vậy, từ bình an nhẹ nhàng cho đến là dữ dội. Và người nào có cái tần số thấp biểu hiện ra là nhẹ nhàng, khoan thai, hiền lành, bao dung thì người đó ít bệnh tật nha. Mà người nào mà đố kỵ, rồi là hay hờn, hay giận, hay là kiêu căng, ngạ mạn thì cái bệnh tật của họ là nó nhiều. Rồi bây giờ chúng ta và máy móc người ta đo được, người ta thấy rằng là nếu như mà cái thiền á, thì nó sẽ giúp cho cái con người của chúng ta là làm cho cái sóng não của chúng ta được bình an, và như vậy cũng có nghĩa là ít là bệnh tật. Và khi mà nói đến liên hệ đến là cái não bộ, thì người ta thấy rằng khoa học người ta cho biết rằng những cái bệnh tật mà hiện đại thế này, như là huyết áp này, tiểu đường này, rồi đến là tim mạch, rồi hệ tuần hoàn, rồi đến là những cái là thấp khớp mà viêm khớp, rồi trầm cảm, rồi tự tử, là nó do một cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân đó gọi là stress, là một sự căng thẳng trong đầu óc á, trong tâm lý á, thì chính là stress là nguyên nhân của rất nhiều bệnh nan y là thời đại là hiện nay. Đây là đại học là Harvard ở bên Mỹ người ta cho biết là như vậy. Và cũng chính đại học này người ta khám phá rằng cái phương pháp có thể giúp cho là tiêu diệt là cái nguyên nhân chính đó là stress đó, đó chính là thiền của là Phật giáo. Đây là cái mà mấu chốt hiện nay cho thấy rằng thiền nó có cái công năng rất là lớn. Nó sẽ làm cho tiêu diệt cái nguyên nhân đối tới bệnh tật. Và như chúng ta biết rằng cái thiền nó sẽ giúp cho cái tâm của mỗi người chúng ta là được bình, là được bình an, nó nằm trong cái dải tần số là bình an của những cái sóng não nó phát ra, đó là delta và theta. Thì quý vị biết rằng từ lâu Đức Phật đã khám phá ra là cái thiền này rồi. Và cái thiền của Phật giáo nó có cái nét là đặc biệt. Nhiều người cứ nói rằng là Phật giáo là về Ấn Độ giáo là một. Và rất nhiều cái nỗ lực cho đến hiện nay là cũng vậy. Họ cứ muốn đồng hóa Phật giáo vào Ấn Độ, vào Ấn là Đồ giáo. Nhưng mà cả gì sự thật vẫn là sự thật. Thì chúng ta biết rằng vào thời kỳ Đức Phật á, trước khi mà Ngài tìm ra cái con đường riêng là của mình á, Ngài đi theo Ấn Độ giáo. Và lúc đó hai cái vị thiền sư Ấn Độ giáo giỏi là giỏi nhất, Alara và Udaka là Pukta. Một người là giỏi về cái thiền định là vô sở là hữu sử định, và một người giỏi về cái thiền định phi tưởng phi phi là tưởng sử định. Hai người này là giỏi nhất vào thời kỳ đó. Thì lúc đó Đức Phật đi theo hai người này hành trì và đạt kết quả. Nhưng mà sau khi đạt kết quả của hai loại thiền định cao nhất của ngoài đạo thì Ngài thấy rằng vẫn không giải quyết được là cái mục tiêu là rốt ráo, đó là giải thoát là khổ đau. Và sau đó Ngài đã tìm ra cái con đường riêng của mình là thiền của Phật giáo. Và cái thiền của Phật giáo đó được cụ thể ngày nay chúng ta được biết đó là thiền tử niệm xứ nha. Thiền tử niệm xứ mà ngày nay mà cái từ của nó gọi là Satipatthana Sutta. Sati là niệm, Patthana là cái chỗ để mà niệm. Satipatthana là Sutta, Sutta là kinh. Và trong kinh tử niệm xứ này á, tử là bốn, là bốn cái niệm. Đó là thứ nhất là niệm thân là trên thân, thứ hai là niệm thọ trên thọ, thứ ba là niệm tâm trên tâm, và thứ tư là niệm pháp là trên pháp. Thì cái bài thiền này rất là quan trọng. Quý vị nếu như mà muốn nghiên cứu thêm cái bài kinh này á, quý vị tìm trong cái Trung Bộ Kinh là tập 1 á, của Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch, thì cái bài kinh này nó nằm là ở trong đó. Và ngoài cái bài kinh ra nó còn có một số các những cái bài kinh khác của Đức Phật nói về thiền. Chẳng hạn như là thiền là thân hành niệm, mà Kaya Sati là Sutta, thân hành niệm là niệm trên cái thân. Hoặc là Anapanasati là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Thì quý vị biết rằng chính cái bài kinh niệm Anapanasati này á, là vào thế kỷ đầu Công Nguyên á, ở tại Việt Nam, ở tại Hà Nội mà bây giờ là gọi là Luy Lâu nhé. Vào thời kỳ đó gọi là Luy Lâu, là một cái trung tâm Phật giáo của Việt Nam đã có mặt là ở đó rồi. Và bây giờ là quý vị biết rằng cái dấu tích mà còn lại của cái trung tâm Phật giáo Việt Nam đó chính là chùa Pháp Vân nha, ở cách Hà Nội khoảng 25 cây số về phía đông nam. Chùa Pháp Vân, đây là dấu vết còn lại của cái trung tâm huy hoàng của Phật giáo Việt Nam đầu tiên là ở đó. Thì người ta thấy rằng trong cái giai đoạn đó thì nó có một cái bộ kinh gọi là An Bang Thủ Ý. An Bang là nó phiên âm từ chữ Anapana. Còn là Sati là niệm thì họ người thời kỳ đó dịch là Thủ Ý. Thủ Ý là giữ lại kỹ, chú ý. Thủ Ý đấy có nghĩa là chú, là chú ý vào hơi thở, đã An Bang Thủ Ý. Và thời kỳ đó cái An Bang, kinh An Bang Thủ Ý này rất là quan trọng, để cho thấy rằng là cái thiền á, nó có một cái giá trị từ ngàn xưa. Và trong những khi tìm về cái nguồn gốc ban đầu á, thì chúng ta thấy trong Trung Bộ Kinh Đức Phật có nói nhiều bài kinh liên hệ đã đến thiền như là vừa nói, nhưng mà cái bài kinh niệm, những cái bài kinh tử niệm xứ là đầy đủ nhất, tròn vẹn nhất, sâu xa nhất. tử là tử niệm xứ. Và quý vị biết cái bài kinh tử niệm xứ này á, là khi mà Đức Phật là trước khi mà nhập diệt, lúc đó ngài 80 tuổi rồi, thì quý vị biết rằng ngài dặn lại một cái lời dặn rất là quan trọng. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn là của hệ thống là Pali Tạng á, thì lúc đó Đức Phật suy nghĩ rằng nếu như ta trước khi nhắm mắt mà không để lại một cái gì đó thì không phải. Do vậy Đức Phật lúc đó mặc dù đang suy yếu nhưng ngài cố gắng là đứng dậy, khởi dậy, và rồi ngài mới nói về A Nan thị giả là bên cạnh. Lúc đó A Nan là buồn rầu và khóc, và đại chúng là cũng thế, thấy ngài bình đáng hấp hối. Và thế rồi là ngài trước khi trụ hơi thở là cuối cùng ngài đã dặn là A Nan: này A Nan, ngươi phải tự mình ngươi phải tự mình thắp lên ngọn đuốc của chính mình, hãy nương tựa mình chớ nương tựa một ai khác. Này A Nan, ngươi phải thắp lên ngọn đuốc chánh pháp, hãy nương tựa chánh pháp chớ có nương tựa bất kỳ một gì khác. Này A Nan, một vị tỳ kheo quán thân trinh thân, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác. Một vị tỳ kheo quán thọ trinh thọ, quán tâm trinh tâm, quán pháp trinh pháp, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác. Một người hành trì như vậy được xem là đệ nhất trong hàng đệ tử của ta. Đây một cái lời dặn đang trong là hấp hối của Đức Phật dặn lại là như vậy đó. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái tầm quan trọng của tử niệm xứ là như thế nào đó. Và trong cái bài kinh tự niệm xứ này, Đức Phật là có nói như vậy: này các tỳ kheo, Ekomago, dịch là cái, đây là cái con đường duy nhất giúp cho chúng sinh đạt được sự thanh tịnh, giúp cho chúng sinh là vượt qua sầu khổ, giúp cho chúng sinh giảm đi những cái sự đau đớn bệnh tật, giúp cho chúng sinh đạt được là chánh đạo và giải thoát niết là niết bàn. Đó. Đức Phật là nói cái lợi ích của cái thiền tử niệm xứ này là như vậy. Thứ nhất là giúp cho chúng sinh được là thánh tịnh. Thánh tịnh đây tất nhiên là bình an đó nha, tâm nhẹ là nhẹ nhàng. Mà ứng vào cái khoa học hiện đại đấy chính là sóng não, nó ở trong giai đoạn là delta và theta. Thánh tịnh là có nghĩa không tham, không sân, không là không si. Đó. Chúng ta thấy rằng mà con người mình mà có tham, có sân, có si thì cái điện nào nó sẽ dao động, thấy không? Nó dao động. Có tham là nó có dao động liền à. Có sân, có si cũng là như vậy. Nhưng mà cái thiền tự niệm xứ nó giúp cho mình tâm mình thánh là thánh tịnh. Đó. Và cái thánh tịnh này chúng ta có thể hiểu rằng tâm người đó là nhẹ nhàng, là nhẹ nhàng, là không có tham sân si. Và rồi tử niệm xứ này sẽ giúp cho con người vượt qua xấu là sầu khổ. Đó. Thiền định này sẽ giúp cho người vượt qua xấu là sầu khổ. Và thiền định này nó sẽ làm cho con người giảm bớt sự đau đớn về mặt là thể xác, sự đau khổ về mặt là thể xác. Đấy kia là giúp cho con người vượt qua sầu khổ là những cái sầu khổ về tâm lý. Còn ngoài ra thiền định này nó cũng làm cho con người giảm đi cái sự đau đớn khổ về mặt thể xác. Rồi ngoài ra nữa, cao thường hơn nữa là cái phương pháp này giúp cho con người đó đạt được chánh đạo. Chánh đạo là con đường đi là đúng đắn đó, và chánh đạo là chánh kiến, giúp cho người đạt tới một con đường đi đúng đắn, và cuối cùng người đó sẽ được giải thoát niết là niết bàn. Đây là hai cái mục đích, đây là cái mục đích của Phật giáo. Niết bàn là một cái thuật ngữ nói lên một cái trạng thái an lạc và thoải mái. Đó. Đây là cái rốt ráo, đây là cái là mục đích. Đó. Thì như vậy qua lời dạy của Đức Phật chúng ta thấy rằng là như cái tuần từ mà Đức Phật nói đó, thì trước tiên là thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là cái tâm mình là gì? Là yên lặng bình bình an. Và rồi cái kế tiếp là gì? Sẽ vượt quá xấu là sầu khổ. Đó. Chỉ ngay trong cái tâm thanh tịnh bình an đó, có người mình sẽ vượt quá sầu khổ về mặt tâm là tâm lý. Rồi ngài nói nữa là sẽ giảm đi cái sự đau đớn về mặt thể là thể xác. Và sau đó là nó nghiêng về tôn giáo một tí, đó là người đó đi đúng hướng, là chánh đạo, và đạt đến cái mục tiêu sau cùng là giải thoát, là an lạc. Đây, chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật là trong cái này không có gì là tôn giáo hết, và đúng vậy không? Trong này quả thật không có cái gì là tôn giáo thân thẳng gì ở đây hết, mà đấy chỉ nói lên là Đức Phật giúp cho chúng ta là chuyển hóa cái tâm thức. Mà bây giờ khoa học là nói là giúp cho chúng ta là cái điền não của chúng ta là gì? Được bình, là bình an. Và chính trong cái sự bình an đó, trong cái thanh tịnh mà lúc xưa Đức Phật nói đó, thì từ từ có người sẽ đạt đến sự an lạc rốt, là rốt ráo. Đây, đó là lời dạy ban xưa của Đức Phật. Và rồi nếu như những ai mà hành trì thì chúng ta cứ dựa vào lời dạy đó là quán thân trên trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Đây là bốn cái phạm trù rất là quan trọng. Quán thân để cho chúng ta diệt đi là cái ngã, diệt đi là cái ngã chấp, diệt đi là cái tôi, mà cái tôi đó là cái ảo giác khoa học người ta đã chứng minh là được rồi. Cái gọi là cái tôi chỉ là ảo giác. Và thế rồi ngài dạy cho chúng ta quán thọ trên thọ. Thọ là về cảm giác, về cảm xúc. Những cái cảm xúc hàng ngày của chúng ta, thương, ghét, giận, hờn, ganh tị, phân bua vân vân, những cái cảm xúc đó cũng là ảo giác. Và cái thiền định giúp cho chúng ta là diệt đi những cái ảo giác đó. Và rồi tâm của chúng ta sẽ đạt đến một cái trạng thái là niết bàn. Niết bàn là một cái trạng thái cùng là an lạc. Nó một cái trạng thái cảm giác, nhưng mà cảm giác rất là an lành. Đó. Rồi sau đó là quán tâm trên tâm. Tâm là cái chủ thể là nhận thức. Và cái tâm của chúng ta hàng ngày là nó dao động. Do tham, do sân, do si, dao động. Ghê lắm. Và mình quán tâm trên tâm thì sẽ đưa vào cái trạng thái đại là đại định. Đó. Cái chủ thể nhận thức của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó sẽ được bình yên. Không còn tránh hơn là tránh thua là với mọi người nữa. Cái tâm là nó trở nên là bình yên, trở nên bao dung, không còn tham sân si nữa, và đi vào trạng thái đại là đại định. Mà ở trong nhà Phật gọi là tâm giải thoát. Và rồi quán pháp đến pháp. Pháp đây là chỉ cho những cái sự vật là hiện, là hiện tượng, con người, sự vật, chiếc xe, cái nhà, vân vân. Những cái nỗi buồn, nỗi vui là pháp, đây là chỉ cho tất cả sự vật hiện là hiện tượng. Thì quán pháp trên pháp á, là sẽ giúp cho giúp cho cái nhận thức còn của mình á, là mình thấy sự vật một cách là sáng suốt, không còn có tham đắm chấp thủ như là trước đây nữa. Và lúc đó là cái nhận thức của con người là được chuyển hóa. Và trong thuật ngữ nhà Phật gọi là từ thức quá trí. Từ thức quá còn quá trí. Thức là cái nhận thức bình thường của cái hạng người là phàm phu, là bình thường. Nhưng mà trí á, là một cái nhận thức khác. Nếu như cái nhận thức bình thường của con người thì trong đó nó tích lũy là kiến thức. Và trong cái tích lũy kiến thức đó nó còn ẩn chứa những cái phiền não tham sân si ở trong đó. Nhưng mà cái trí thì nó khác. Khi thức mà nó chuyển qua trí rồi á, nhờ quan sát pháp tính pháp rồi á, thì cái trí đó nó buông xả. Nếu như cái thức là nó nắm giữ thì cái trí nó buông xả ra.
cái hiểu biết bình thường của con người làm cho con người của mình như vậy mới đúng, như vậy là mới đúng. À, nhưng mà cái quá cái trí rằng là nó à, cái em gọi là cái quan điểm đó chỉ là ảo, và rồi buông mà rồi là buông xa. Bởi vậy cho nên cái trí của nhà Phật, hay còn gọi đầy đủ là trí tuệ của nhà Phật á, là một cái nhận thức là nó buông xa, à, bao dung, rộng lớn. À, thì đó, thì chúng ta biết sơ qua là bốn cái thiền quán đó. À, và như cái hồi nãy có nói là quý vị có thể lên cái trang web của chúng tôi nhé, à, tamduc.net.vn, vào trong cái phần là video á, quý vị sẽ nghe là chúng tôi chia sẻ ý nghĩa của bốn cái là thiền quán đó. Hoặc là quý vị lên YouTube, à, quý vị đánh vào quán thân tinh thân, đánh rơi ra, à, rồi enter kể thì nó cũng nhảy ra cái bài giảng của chúng tôi, rồi quán pháp, à, thọ trinh thọ, quán tâm trinh tâm, quán pháp trinh là trinh pháp, thì nó cũng sẽ nhảy ra bài giảng của chúng tôi nói về ý nghĩa của những cái thiền quán đó. Thì với những cái thiền quán như vậy sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cái cảm xúc và suy nghĩ, và sẽ làm cho tâm của chúng ta được bình yên ha. À, và chính cái sự bình yên đó nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta sẽ bớt đi là bệnh tật, giảm đi khổ, giảm đi cái khổ đau. Rồi bây giờ chúng tôi xin nói về những khám phá của khoa học, và chúng tôi xin tóm lược ở đây nha. À, thì trong cái biểu đồ của khoa học người ta khám phá về những cái lợi ích của thiền á, thì người ta nói rằng đứng về cái mặt mà chú ý á, tập trung á, thì với một cái con người bình thường á thì nó là như vậy. Nhưng mà một con người có thiền định á thì nó cao lên gấp 10 lần. À, nếu như một con người có thiền định thì cái sự chú ý nó sẽ được tăng lên gấp 10 lần của một người bình thường. À đó. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà mình tập thiền á rồi á thì tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày mình đam mê lắm, mình làm cái gì là mình làm là chăm chú lắm. À, cho nên cái người mà học thức á, sinh viên học sinh mà được ngồi thiền á là tốt lắm, cái sự chú ý là tập trung 10 lần hơn một người bình thường. Rồi nói về cái mặt mà về cái sức đề kháng á, về cái sức đề kháng là của cơ thể con người á, thì người ta thấy rằng là một người bình thường, một người có tập thể thao và một người có tập thiền, thì người ta thấy rằng người mà tập thiền á là sức đề kháng nó tăng, à là tất nhiên nó sẽ giúp cho cơ thể giảm đi 50% là bệnh tật. À, giảm đi 50% bệnh là bệnh tật so với một con người là bình thường. Thậm chí là có tập là thể thao, chúng ta biết rằng tập thể thao nó cũng tăng sức đề kháng. Nhưng mà cái ngồi thiền á là nó tăng sức đề kháng nhiều hơn. À, tăng sức là đề kháng. Trong cái biểu đồ đấy thì cho ba cái cấp độ, một người cấp độ bình thường, cấp độ thể thao thì nó cao hơn tí, nhưng mà cấp độ ngồi thiền là còn cao nhất. À, và cái người ngồi thiền thì sẽ giảm đi 50% là bệnh tật đối với một người bình thường. Rồi nói về cái cảm xúc là hạnh phúc á, thì người ta thấy rằng là trong này cái biểu đồ nó cho ba, à, là nó cho ba là cái cột. Một cái cột là nói về cái người mà gọi là trầm cảm, tuyệt vọng, chán đời á, thì cái cảm xúc hạnh phúc là nó thấp dưới là 75%, tất nhiên là cái mặt là trung bình này. Và cái người mà tuyệt vọng là thấp dưới 75 là phần trăm. À, rồi kế tiếp á là cái người hay lo lắng á, thì cái cảm xúc hạnh phúc của họ thì âm là 30%. À, âm là bên dưới á, mà dưới là bình thường á, mà một người hay lo lắng thì cái cảm xúc hạnh phúc là cái hạnh phúc của họ á, cái cảm xúc của họ là nó âm 30%. Thế nhưng mà một cái người mà có ngồi thiền à thì 65% à là dương á, à là cái cảm xúc hạnh phúc là 65% là phần trăm. Đây là nói về mặt cảm. cảm xúc là hạnh phúc. Rồi đi về cụ thể hơn, đi vào cái cụ thể hơn, thì nói về cái mặt mà cái nhận thức là cái trong này gọi là siêu tâm, là cái thiền định mà nó liên quan đến cái lý trí, thì người ta thấy rằng nó làm gia tăng đi cái sức mạnh và chủ ý là tinh thần. Nha. Thứ nhất là làm gia tăng đi cái sự chú ý hay là cái sức mạnh của là của tinh thần, là cái nghị lực đó nha. Nói đến cái nghị lực là ý chí, là cái thiền định nó giúp cho con người phát huy tính năng này. Thứ hai, liên hệ đến cái nhận thức nữa là làm là gia tăng đi cái là cái bộ nhớ. Làm gia tăng cái bộ là cái bộ nhớ. Chúng ta biết rằng con người mình mà càng theo tuổi tác á, thì trí nhớ mình ngày càng giảm. Đó, mình hay quên chìa khóa này, rồi mình đang làm việc đó rồi là mình quên này, mình bắt cái ấm nước là lên bếp này, xong rồi là mình bỏ đi đâu á, thế rồi là ấm nước là sôi lên rồi nó cháy, rồi thậm chí là lan ra là nó cháy nhà, là cháy cửa. Là bộ nhớ của con người thì nó sẽ giảm theo thời gian. Thế nhưng mà cái thiền định thì giúp cho con người mình là gia tăng trí. Gia tăng là trí nhớ. Rồi cái thứ ba là gì? Là nó làm là gia tăng cái nhận thức, làm cho cái nhận thức của con người là tốt hơn, gọi là cái kỹ năng nhận thức của con người là tốt hơn, và nó giúp cho con người có những cái suy nghĩ là sáng tạo. Đây là những cái điều mà chúng tôi là ghi lại từ những khám phá của khoa học. Và rồi liên quan đến cái nhận thức nữa, thì cái người ngồi thiền á sẽ có những cái quyết định là tốt hơn và giúp giải quyết là vấn đề là tốt hơn. Người mà có ngồi thiền thì sẽ có những cái quyết định và có những cái giải quyết là vấn đề là tốt hơn là không ngồi thiền. Rồi vấn đề xử lý thông tin là tốt hơn. Xử lý là thông tin, chúng ta nghe một cái tin tức mà như trước đây chúng ta có thể vội vàng, chúng ta nghe những cái thông tin đó, chúng ta có thể buồn, chúng ta có thể chán đời, chúng ta có thể nổi giận. Nhưng mà bây giờ những cái thông tin mà chúng ta nghe được, thấy được, những thông tin đó giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn và có những cái giải quyết là tốt đẹp hơn. Rồi là nó giúp cho gì? Bỏ qua những cái sự mất là tập trung. Thiền định là giúp bỏ qua sự mất là tập trung. Chẳng hạn như chúng ta đang ngồi học đây, đang ngồi nghe pháp đây, tự nhiên có người mang cái ly nước vào, thấy không? Thì đây là gọi là sự phấn tán đấy. Nhưng mà cái người thiền định mang nước vào là cũng như không, tất nhiên là không có ảnh hưởng gì hết. Thì cái thiền định nó giúp cho mình là bỏ qua những cái sự mất tập trung. Chúng ta đang ngồi nghe pháp đây, tự nhiên có một cái người mẫu là ở đâu tự nhiên là đi ngang qua bên ngoài á. Thì với bình thường đấy là chúng ta làm chúng ta mất tập trung đấy, phải không? Nhưng mà cái thiền định giúp cho chúng ta đi qua người mẫu, dù là người mẫu nhưng mà cũng không có vấn đề gì hết. Mình vẫn chăm chú nghe, còn nghe pháp. Đây là khám phá của khoa học. Rồi gì nữa? Nó giúp cho chúng ta là điều chỉnh được những cái rối loạn, những cái sự mà thiếu là chú ý. Tự nhiên giúp cho chúng ta cái sự chú ý được là tốt đẹp hơn. Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi ghi lại từ những khám phá của khoa học liên hệ đến cái bộ óc hay là nhận thức. Rồi có phần thứ hai là vấn đề là liên hệ đến là sức khỏe, là thân thể, về mặt là thân thể, trong này gọi là healthier body. Thì liên hệ đến sức khỏe về mặt thể xác thì thứ nhất là gì? Nó giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và cái mức độ tiêu hao năng lượng. Quý vị biết rằng là nó làm là gia tăng cái hệ thống miễn dịch. Người ngồi thiền thì sẽ ít bị cảm cúm. Người mà hay cảm cúm là đề kháng yếu, phải không? Cho nên là dễ là cảm cúm với thời tiết. Nhưng mà cái người ngồi thiền á là cảm cúm không có vấn đề. Ngoài ra, quý vị biết cái đề kháng là quan trọng lắm. chúng ta cứ tưởng tượng hai cái lực, một cái lực tấn công từ bên ngoài nhé, kẻ thù từ bên ngoài tấn công vào một cái thành lũy, và bên trong thành lũy đó là phòng thủ. Thì bây giờ kẻ thù từ bên ngoài chúng ta không biết mặt mày, có khi nó là như vậy, có khi nó là mình biết tên của kẻ thù, tên kẻ thù này, tên kẻ thù kia, cái con vi trùng kia, nhưng mà nó có những cái con vi trùng mới chúng ta chưa biết. Thì đứng về mặt lý luận thì chúng ta thấy rằng là thuốc men là hạn chế trị những cái con vi trùng mới, những con vi trùng cũ thôi nha, chứ những con vi trùng mới nó đâu có trị được, đúng không? Nhưng mà nếu như trong thành lũy phòng thủ mạnh thì dù những cái con, dù là những kẻ thù cũ hay là mới, thì nó vẫn không xâm nhập được nếu như phòng thủ mạnh. Các quý vị thấy cái là luận lý không? Thì kịp phải, còn cái phòng thủ là quan trọng lắm. Cho nên là đứng về mặt là thể xác cũng vậy, chúng ta duy trì cái hệ thống miễn nhiễm mạnh lên thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta vượt qua những cái bệnh tật cũ hay là mới, đã ngăn ngừa được. Và trong này nó giúp cho chúng ta là điều hòa cái tiêu hao là năng lượng. Quý vị biết là những cái người mập đó, quý vị thấy những cái người mập không? Mập là cái năng lượng là dư thừa. Và bây giờ làm sao để tiêu hao cái năng lượng dư thừa đó đi để đừng mập, thấy không? Cho nên người ta mới dùng cái nhiều phương pháp là xoa bóp rồi là thuốc men để cho cái lớp mỡ đó, cái năng lượng đó tiêu hao đi. Nhưng mà cái ngồi thiền á thì hẳn giúp cho chúng ta đến một mức độ nào đó là điều hòa cái mức tiêu hao nắng là năng lượng, là cái mập đó hẳn sẽ giảm đi. Tùy theo cái cường độ mình ngồi thiền nha. Cho nên cái người mà ngồi thiền á thì giúp cho cái người đó, cái cơ thể của cái người đó, cái tiêu hao năng lượng của người đó là gì, là nó đi vào cái dạng chuẩn, không dư mà cũng không còn không thiếu, là giúp điều hòa về mặt tiêu hao năng là năng lượng. Rồi cái thứ hai nó liên hệ đến cơ thể đó là nó giúp là cải thiện cái nhịp đập của hơi thở và trái tim. Là mình thấy rằng những người bị bệnh tim là sao, tim nó đập mạnh lắm, phải không? Tim nó đập mạnh, hồi hộp, hơi thở gấp gáp, nhịp tim và cái hơi thở này nó cũng liên quan nhau. Chẳng hạn như chúng ta là đi từ dưới cầu thang này lên trên lầu 1, lên lầu 2 thì hơi thở chúng ta gấp là nhanh lên và nhịp tim chúng ta cũng đập là nhanh lên. Nhưng mà cái ngồi thiền này giúp cho chúng ta điều hòa được cái nhịp tim và hơi thở. Thì bản thân của chúng tôi khi mới tập thiền đâu khoảng cỡ là 6 tháng là đã có thể có những cái thay đổi tuyệt vời. Đây là đứng về mặt kinh nghiệm bản thân chúng tôi khi mà vào năm 1973, khi mà tập thiền với Hòa Thượng Thích Minh Châu, chỉ đơn giản thôi, chỉ là theo dõi là hơi thở thôi. Vậy mà chúng tôi đã cảm nhận được những cái sự thay đổi về mặt là thể xác. Trước đó chúng tôi rất là ham học nhưng mà thiếu sự là tập trung. Lúc đó là như quý vị bị chúng tôi quê ở ngoài Huế á, rồi đùng một cái bay vào Sài Gòn học. Và thế rồi chúng tôi hay là nhớ Huế lắm. Rất là thích học, cầm quyển sách về mà nó rớt khi nào cũng hay. Là vì sao? Tại ra hồi nãy tới giờ mi đâu có học, mi ngồi ở Sài Gòn nhưng mà tâm mi nghỉ ngơi ở ngoài Huế đó. Thế rồi quyển sách cũng rớt xuống giật mình một cái thì mình mới thấy rằng là mình thiếu sự chú ý. Ngoài ra quý vị biết rằng giấc ngủ chúng tôi lúc đó là nó hay chập chờn lắm, hay là chập chờn được những cái giấc chiêm bao đâu á, là hiện tượng thứ hai. Hiện tượng thứ ba là chúng tôi hay là hồi hộp, chạy từ đây mà ra chiếc xe hơi đó là xịu liền, mặc dù lúc đó mới 20 tuổi thôi nhưng mà nó hồi hộp như vậy, nhịp tim nó đập nhanh là như vậy đó. Rồi mồ hôi tay là nó ướt, luôn ướt, hai bàn tay này là nó ướt. Thì rồi chúng tôi tình cờ học thiền với Hòa Thượng Thích Minh Châu trong vòng 6 tháng đến 9 tháng khi bị bệnh, tất cả những triệu chứng đó biến là biến mất. Chúng tôi lúc đó tự nhiên là tập trung học cái gì là nó tập trung là dễ sợ lắm. Mồ hôi tay không còn, nhịp tim đập là bây giờ nhẹ lắm. Chúng tôi chạy là không biết mệt. Chạy cái tốc độ đều đều về chạy, chạy là không biết mệt mà. Và bữa đêm nằm ngủ, đặt người xuống là ngủ. Không có chiếm bao là mằng mì. Đó là những cái mà kinh nghiệm của chúng tôi tu tập thiền là mở trong vòng mấy vài tháng thôi đó nha. Để chia sẻ cho quý vị biết. Rồi với khoa học người ta khám phá liên hệ đến cơ thể nữa, làm giảm đi là huyết áp. Người mà huyết áp cao, người huyết áp thấp thì khi ngồi thiền nó sẽ giúp cho cân bằng lại. Nữa, khám phá nữa là người đó sẽ thọ hơn. Người ngồi thiền tuổi thọ sẽ cao hơn. Đó. Khám phá nữa là gì? Là sẽ làm giảm đi những cái vấn đề liên quan đến trái tim và bộ não. Đó. Ngồi thiền thì nó sẽ làm giảm đi. Làm giảm đi những vấn đề của trái tim và bộ não. Kế tiếp nữa là làm giảm đi là những cái sự rối loạn gây đến là viêm, viêm nhiễm cũng như là hen suyễn. Đó. Thì khám phá của khoa học liên hệ đến cái thân là như vậy. Khám phá kế tiếp nữa là nó sẽ làm giảm đi những cái hội chứng về tiền kinh nguyệt cũng như là mạn kinh, liên hệ đến người là phụ nữ. Thì cái ngồi thiền nó sẽ làm giảm đi những cái hội chứng mà nó liên hệ đến tiền mạn kinh, tiền kinh nguyệt cũng như là mạn kinh. Kế tiếp nữa là nó sẽ giúp đi ngăn ngừa đi những cái là viêm khớp, rồi những cái trạng thái đau cơ, thậm chí là HIV. HIV mà mình khi mình ngồi thiền nó cũng làm giảm đi là cái mức độ là của cái căn bệnh này. Đây là những cái khám phá liên hệ đến cơ thể. Rồi khám phá kế tiếp nữa của khoa học là liên hệ đến cái gì? Liên hệ đến cái cảm xúc hạnh là hạnh phúc. Đó. Thì cái ngồi thiền nó sẽ làm giảm đi cái sự lo lắng, rồi đến cái lo sợ cũng như cái sự là bốc đồng. Đó. Chúng ta biết rằng là cái bốc đồng là hay xảy ra cho những cái người là trẻ tuổi. Họ bốc đồng, họ lái xe thiệt nhanh để thể hiện là ta đây. Họ chạy những cái chiếc xe phân khối lớn, rồi đến là xẹt bô lên làm cho người khác hoảng sợ để làm thể hiện là cái ta đây. Rồi những cái con người đẹp, những con người giỏi mà chúng ta thường gọi là chảnh, đó vân vân, thì những cái sự kiện này là nó liên hệ đến cái gọi là bốc đồng nha. Đó. Thì cái ngồi thiền nó sẽ làm giảm đi cái tính là bốc đồng mà có thể gây ra hậu quả tai hại cho mình và cho người khác. Hắn làm giảm đi cái sự lo âu là lo sợ. Đây là chúng ta đang nói về tiếng cái lãnh vực là về cái hạnh phúc của cái cảm, của cái cảm xúc. Rồi kế tiếp nữa, khoa học người ta thấy rằng làm giảm đi là cái stress. Ngồi thiền làm giảm đi là stress, giảm đi cái lo sợ, giảm đi cái sự cô đơn. Còn cái cô đơn, còn đây là cái mà căn bệnh của thời đại đây. Cái sự cô đơn đó, là chúng ta thể rằng đó. Quý vị có cảm nhận cái này không? Quý vị có thể nhìn quanh quốc bạn bè mình rồi những người khác là cái sự cô đơn không thưa quý vị? Cô đơn lắm. Nhiều khi có tiền, có bạc, bạn bè đầy đủ đó, quan chức lớn đó, nhưng mà nhiều khi cảm thấy cô đơn lắm. Và thậm chí cái cô đơn đó dần đến cái sự tuyệt vọng và tự tử nữa. Đó, còn quý vị thấy. Quý vị thấy là những diễn viên Hàn Quốc đó, phải không? Họ có danh vọng địa vị tiền bạc vậy, nhưng mà vẫn tử, là tự tử. Là do sự cô đơn, không biết chia sẻ với ai. Đó. Cho nên trong cái trang web của chúng tôi á, cái mở đầu của cái trang giới thiệu á, là chúng tôi cũng có nói trong cuộc sống này là chúng ta là khoan đã, chúng ta gặp những cái sự kiện là không như ý rồi này kia, đau khổ, thì khoan có những cái phản ứng là tai hại. Đó. Mà mình đọc vô cái trang web đi. Rồi trong cái trang web đó, trong những cái lời dài đó, chúng tôi thường chia sẻ những cái lời hay ý đẹp của Đức Phật. Và qua đó thì chúng ta sẽ tìm thấy nó có một cái giải pháp phù hợp giúp cho mình là không còn buồn, không còn giận là như là trước đây. Và chính khoa học người ta khám phá, người ta cho ra những cái kết quả này. Rồi cái liên hệ đến cái cảm xúc hạnh phúc nữa, thì cái thiền định nó sẽ giúp cho con người đó được tự trọng. Đã, tự mình là kính trọng mình. Tự mình kính trọng mình là có nghĩa là mình không làm những cái điều mà người khác khinh chê mình. Thế nào? Thì thiền định nó làm cho cái con người đó là nghiêm trang hơn, đàng hoàng hơn, nội năng là phải trái hơn, biết trên biết dưới hơn. Thấy không? Chứ không còn chẳng như là trước đây nữa. Trước đây là ta đây, trước đây là ta đây. Nhưng bây giờ thiền định nó làm cho những cái ta đây đó làm mất đi, và tự nhiên mình cảm thấy con người mình nó đàng hoàng hơn, không còn bốc đồng, không còn là chẳng như là trước đây nữa. Đó. Và rồi nó làm cho cái con người mình được tự bằng lòng, tự hài lòng. Đó. Từ hài lòng này là quan trọng lắm, thưa là quý vị. Là tất nhiên là biết đủ đó. Từ hài lòng là tất nhiên giúp cho mình là biết đủ, biết dừng lại. Thôi như vậy là được rồi. Nhưng mà con người phần đông mình là không bằng lòng với hiện tại, luôn luôn là ham thêm. Được voi đòi là đòi tiền. Thế rồi là nó dẫn dắt cái con người mình dần đi tới chỗ mà phạm là phạm pháp. Là mình không bằng lòng á, mình cảm thấy là không, còn không đủ. Cho nên là quý vị biết là trong cái hàng mà tăng sĩ Phật giáo á, trong khi mà tùng giới luật đó thì cũng có nói một cái điều, điển là trí túc, là mình biết là vừa đủ, đừng có ham thêm nữa. Đó, thì cái thiền định nó giúp cho mình được cái sự tự bằng lòng. Rồi thiền định nữa nó sẽ giúp cho gì? Là cái khả năng phục hồi vượt qua những cái nghịch cảnh, vượt qua những cái đau là đau đớn. Đây này, thiền định nó sẽ giúp cho mình phục hồi là cái khả năng là vượt qua cái nghịch cảnh và sự đau đớn của thể xác, của cảm xúc. Thì đây là một khám phá của con khoa học. Rồi thiền định nó sẽ giúp cho gì? Tăng đi cái tính lạc quan, tính thư giãn và tính là tỉnh giác. Đó. Tất nhiên là ngồi thiền nó sẽ giúp cho mình là gia tăng đi cái tính lạc, là lạc quan, liên hệ đến vấn đề yêu, là yêu đời. Đó. Trước đây là không ngồi thiền là chúng ta buồn rầu, chán nản, tuyệt vọng, nhìn cuộc đời này là một màu đen tối mờ. Nhưng mà bây giờ ngồi thiền xong là thấy bầu trời là nó khác rồi. Nhìn mọi người thấy khác rồi. Thấy không? Trước đây là nhìn cái người đó là mình tức lắm, mình ghét lắm. Nhưng bây giờ ngồi thiền xong là mình cảm thấy nhìn người đó mình cười. Bao dung, rộng là rộng mở. Hằng thay đổi cái nhân sinh quan còn của mình. Nó thay đổi cái cảm xúc. Một cách tự nhiên. Đó, còn quý vị thấy. Rồi thiền định nó sẽ giúp như gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa đi là những cái sự ăn uống, những cái sự mà hút chích là theo cái cảm xúc. Quý vị thấy rằng là hiện nay là ở cả cái tiệm nhà nhầu là thế nào quý vị? Vô. Đấy là. Đó. Mình uống một ly bia là mình uống một hai ly bia là mình cảm thấy là vừa đủ để giúp cho cái ngon miệng, để cho là cái sức khỏe, ok, được. Nhưng mà đây không phải như vậy. Uống càng nhiều là càng tốt, thi nhau là để uống, xem tự là cái tụ lượng, là ai là mạnh, theo cái cảm xúc mà, theo cảm xúc, cho nên là uống càng nhiều là càng tốt. Và rồi cứ vô, vô nhiều chừng nào thì cái bụng của những cái người đó nó càng trướng lên,
da trước kia là đỏ đẹp, bây giờ nó trở nên ngày càng vàng. Đó. Rồi trước kia cái bụng thì nó thon, nhưng bây giờ càng ngày bụng đít trước. Bụng nó phình ra mà. Thế rồi đưa vô bệnh viện, gan bị tổn thương. Đó. Thần bị tổn là tổn thương. Thì cho nên là cái ngôi thiền nó sẽ làm giảm đi cái sự ăn uống theo cảm xúc, cái sự là hút, hút rồi đến cái nghiền rượu vân vân, làm đi giảm đi theo cảm, hắn làm giảm đi là những cái nghiền đó, nghiền ăn, nghiền uống, vân vân, hắn thèm giảm đi đó. Và chúng ta thấy là một trong những cái phương pháp mà hiện nay các nước Tây phương như là Mỹ chẳng hạn, là người ta đối với những cái người mập á, mà mập phì á, thì người ta chế, người ta nghiên cứu ra những cái những cái thuốc mà khi uống vào là sẽ làm cho người đó giảm đi cái sự thèm, là thèm ăn. Đó. Trước đó là quý vị biết những cái người mập là họ thèm ăn ghê lắm. Họ ăn họ cũng cảm, họ ăn theo cái cảm xúc, chứ không phải ăn theo cái lý trí. Ăn uống theo cảm xúc, chứ không phải theo là lý trí. Và quý vị biết hiện nay người ta bệnh tật nhiều là cũng do chạy theo cái cảm xúc. Ăn cái này ngon, ăn cái này nó không ngon gì hết. Nhưng mà cái mà càng ngon á, thì cái gia vị hóa chất là nó nhiều. Cái sự cân bằng ở trong cái món ăn đó là nó không được là chuẩn. Mặc dù cái món ăn bên này nó không ngon, nhưng mà nó không có là bột ngọt, nó không có những cái hóa chất nó tốt cho sức khỏe. Và chúng ta biết rằng đây là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tật đó. Bệnh tật là do vấn đề ăn, là ăn uống. Người mà cứ chạy theo ăn uống cho ngon thì có nguy cơ là bệnh tật nhiều. Nhưng mà người ăn uống đơn giản, không chạy theo cái cảm xúc đó, ăn uống theo cái lý trí á, bây giờ gọi là thực dưỡng hả, là dinh dưỡng á, theo Osawa là chẳng hạn những cái phương pháp giúp cho chúng ta ăn uống là gọi là cân bằng về cái dinh dưỡng, mặc dù nó không ngon nhưng mà nó lợi cho sức, là sức khỏe. Thì cái thiền định nó sẽ giúp cho chúng ta là dừng lại cái sự ăn uống hay là chạy theo cái cảm xúc là ăn uống như là trước đây. Thôi bây giờ là ngồi thiền xong, mình cảm thấy ăn uống tuy rằng nó không có ngon nhưng mà lời cho sức, là cho sức khỏe, thấy không? Như vậy là có nghĩa rằng là mình không chạy theo cái cảm xúc mà chạy theo lý, là lý trí. Đó. Đó. Rồi bây giờ là qua một cái là khám phá nữa liên hệ đến cảm xúc hạnh phúc, đó là giúp phát triển những cái mối quan hệ xã hội tích cực. Đó. Trước đây là chúng ta là chạy theo là cái cảm xúc, rồi chạy theo những cái người là nghiền hút, những cái người mà chơi cờ bạc, vân vân. Trước đây là chúng ta chạy theo những cái mối liên hệ đó. Nhưng bây giờ ngồi thiền rồi á, thì bây giờ tự nhiên không chạy theo những cái mối liên hệ nữa, mà thôi đi đến chùa, rồi đọc sách, rồi đọc vở, tìm những cái mối liên hệ xã hội tích là tích cực. Đó. Thì cái ngồi thiền nó giúp cho cái người hành thiền á, là từ đây trở đi là tiếp xúc với những cái thành phần, những cái đối tượng, những con người tốt. Tất nhiên mối quan hệ xã hội tích là tích cực. Rồi sau cùng thì khoa học người ta khám phá là cái thiền á, nó sẽ giúp cho cái người đó tánh tình và cái cảm xúc một cách là thông minh. Trước đây chúng ta không ngồi thiền á, thì chúng ta tánh tình là như vậy, cứ ưa nóng giận, ưa ghen tị, rồi những cái cảm xúc của chúng ta làm vậy là buồn, giận, vân vân. Những cái tánh tình và cảm xúc như trước đấy á, là nó chạy theo cái cảm xúc, chạy theo cái tiếng nói của con, của con tim. Nhưng bây giờ tánh tình cảm xúc hẳn được lý trí cán là can thiệp, trong này gọi là cái thông minh. Cho nên trong đạo Phật chúng ta biết rằng từ bi mà nó phải có cái gì đi kèm, trí tuệ. Từ bi nhưng mà phải có trí, là có là trí tuệ. thì chúng ta thấy rằng là những cảm phá khoa học liên quan đến thiền, họ phân loại ra ba như vừa kể. Thứ nhất là về liên hệ đến nhận thức, liên hệ đến lý trí. Cái thứ hai là liên hệ về mặt thể xác, là cơ thể. Và cái thứ ba là liên hệ về cái cảm xúc của con người. Thì khoa học người ta cho ra những cái khám phá là như vậy. Và chúng tôi vừa chia sẻ cho công quý vị để thấy rằng là khoa học á, là những khám phá của khoa học như là để nói lên là cái sự ủng hộ, tán đồng, tán thành với lời dạy của Đức Phật trước đây. Và nhìn qua những cái hiện tượng hiện nay trên toàn thế giới, chúng ta thấy rằng rất nhiều nước, rất nhiều con người xuất phát từ nhiều quốc gia, từ nhiều tôn giáo là khác nhau, và họ đã tìm đến thiền, họ đã ứng dụng thiền, họ đã đưa thiền vào trong là những cái sinh hoạt hàng ngày còn của họ, của con người họ, của gia đình họ, rồi họ ứng dụng thiền vào trong trường học, vào trong bệnh viện, vào trong nhà là nhà tù. Rồi không những vậy, họ còn ứng dụng thiền vào trong những cái lĩnh vực là nghiên cứu. Như quý vị biết là cái anh chàng mà Steve Jobs đó nha, là anh chàng lãnh đạo về của cái hãng là Apple, nó của trái táo đó, là một người là học thiền và ứng dụng thiền đó vào trong nghiên cứu, đã đưa cho cái hãng là Apple lên đỉnh là cao, là vinh quang. Và rất nhiều ứng dụng thiền người ta đã đưa vào trong những lĩnh vực, chẳng hạn như trong quân đội vậy, giúp cho cái người lính họ chiến đấu là tập trung hơn đó, vân vân. Và như vậy để nói lên rằng là cái thiền đã và đang có một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của mỗi con người. Nhưng mà cái thiền của Phật giáo á, thì chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của nó là rộng lớn hơn. Là cái mục tiêu như là chúng ta biết rằng cái thiền của Phật giáo, ngoài vấn đề nó giúp cho con người về là cơ thể được khỏe mạnh, trí óc được bình tĩnh là sáng suốt, nhưng mà nó có một điều là quan trọng hơn, đó là nó giúp cho cái con người đó có một đời sống đạo, là đạo đức. Cái này mới là quan trọng, thưa quý vị. Xã hội của con người là rối loạn, văn minh vật chất mặc dầu cao vậy đó, nhưng mà nếu như sống thiểu đạo và đạo đức thì xã hội đó cũng sẽ vẫn bị rối, là rối loạn. Nhưng mà cái thiền của Phật giáo nó sẽ giúp cho một con người, nếu như hành trì cao hơn, hướng thường lên, hướng thiền lên, thì cái người đó sẽ đạt đến một cái trình độ cao, đó là về mặt đạo mà đạo đức, sống hài hòa với mọi người, nghĩa là lời mình, lời người, đã lời cả, lời cả hai. Đã. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái mục tiêu mà của thiền Phật giáo như vậy, chắc chắn rằng mọi người chúng ta, nhất là Phật tử Việt Nam, thưa quý vị, chúng ta phải thấy được cái giá trị đã và đang của thiền Phật giáo để mà chúng ta quan tâm, và nhất là hành trì ứng dụng nó, đưa vào thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Và có như vậy thì Phật tử Việt Nam của chúng ta đang đi đúng đường, đúng hướng, rất thực tế, đúng như lời Đức Phật dạy, pháp của ta giảng là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà chứng nghiệm đó. Và rất mong rằng tất cả chúng ta là qua bài pháp này sẽ có thêm những cái kinh nghiệm được chia sẻ, để cuộc đời của chúng ta ngày càng bớt khổ và ngày càng được an vui hạnh phúc. Xin và rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.